72. Hạt giống Như Lai gồm có những gì?
Bây giờ Như Ma Cật hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi rằng: Thưa Ngài Văn Thù Sư Lợi, xin Ngài cho biết những gì là hạt giống Như Lai. Bây giờ đây là Ngài Như Ma Cật hỏi ngược lại. Cái đoạn này là đại chúng để ý đây nha, đọc về đọc tư duy cái này nè, hoàn toàn là ngược với cái ý hiểu thông thường của người thường này. Văn Thù Sư Lợi đáp: Thân là hạt giống Như Lai, vô minh ái là hột giống Như Lai, tham sân si là hột giống Như Lai, tứ đạo ngũ cái lục nhập thất tình cửu não thập bất thiện nghiệp là hột giống Như Lai. Nói tóm lại, 62 thứ kiến chấp của ngoại đạo và tất cả phiền não đều là hột giống của Như Lai. Cái chỗ này là cái chỗ kỳ lạ. Ai cũng sợ vô minh, ai cũng phải cần phải xa lìa ái ha. Như mình học là phẩm nhân thiên đó, vô minh ái thủ tam phiền não, vô minh ái thủ ba món đó là phiền não, là cần phải tránh, cần phải diệt trừ chứ không. Nhưng mà đây nó vô minh lọc giống Như Lai, ái lọc giống Như Lai, thủ lọc giống Như Lai, và tất cả phiền não lọc giống Như Lai. Hỏi rằng nói như thế nghĩa là thế nào? Nghĩa là những tâm và tâm sở pháp có cái tính chất thiền não vô minh, đó là hạt giống Như Lai Phật. Ngược lại, nếu người nào tỏ mộ môn nghi chứng nhập chứng dị thì không thể phát cái tâm hướng đến vô thượng bồ đề. Cái chỗ này là để ý là cái mẹo của nó ở cái chỗ, cái chỗ là muốn xây dựng các hàng thanh văn. Hàng thanh văn thường được gọi là nhập vô vi chánh vị. Nên nhớ rằng là thanh văn á, a la hán á, cái quả tận cùng là a la hán, nó có hai hạng a la hán. Một là cái hạng a la hán gọi là định tâm, hai là hạng a la hán tuệ tánh. Tuệ tánh tức là người này có trí tuệ, còn hướng thượng đại thừa, tu tập tiến lên Bồ Tát hạnh để đi lên đại thừa gọi là tuệ tánh a la hán. Còn một hạng gọi là định tánh đó, mà tất cả kinh điển, kinh này cũng như kinh Pháp Hoa cũng như là các kinh mà Phật quả tất nặng nề là cái hạng định tánh a la hán. Cái hạng định tánh a la hán là ở đây cái từ được gọi là nhập vô vi chánh vị, nghĩa là họ có được cái niết bàn ngang ở chỗ gọi là cái bảo sở mà chúng ta học kinh hôm qua một lần ấy, tức là cái niết bàn mà trên con đường đi nó chưa tới chỗ quá, chưa tới bảo sở mà ở chỗ quá thành, tức là ở giữa cái chặng mà từ ban địa phạm phu mà tới vô thượng bồ đề thì nó ở nửa đường thôi, thì cái niết bàn nó gọi là quá thành, như là cái chỗ quá hiện để mà nghỉ ngơi cho bồ dưỡng sức khỏe rồi phải tiến lên nữa thì mới tới cái chỗ của mục đích cuối cùng gọi là cái bảo sở, tức là cái địa vị Phật ấy. Nhưng mà cái hàng định tánh đó lớn thì họ tới đó rồi không, họ không có muốn tu nữa. Về mặt luân hồi sanh tử thì họ thấy được chân lý rồi, họ thấy được cái chân lý mà ngang cái chỗ mà đoạn cái nguồn gốc của luân hồi sanh tử. Ví dụ như tham sân si mạng nghi, thân kiến viên kiến tà kiến, kiến thủ chất cấp thủ, nói tóm lại là kiến hoặc và tư hoặc, những cái thứ sai lầm đó họ đã thấy rõ, họ biết rõ và họ đã qua giải, họ đủ sức qua giải diệt trừ hết những cái đó. Mà khi mà đoạn trừ qua giải hết những cái sai lầm về kiến hoặc và tư hoặc thì họ không còn cái nguyên nhân để trở lại đau khổ như là người phàm phu ở thế gian bình thường. Do đó cho nên là họ được gọi là cái hạng mình được thể nhập được vô vi chánh vị, họ có quyền hưởng một cái thứ niết bàn an tịnh, nhưng mà nó ngang với cái chỗ mà kinh gọi là quá thành đó thôi. Thế thì là cái đó là cái mà Phật này đó ở cái đoạn kinh này là mục đích là cũng là nêu lên cái những người mà nhập vô vi chánh vị. Thì những người này là trong kinh thường dùng cái từ gọi là tiêu nha bại chủng, như cái mầm lúa mà rang rồi thì không thể nào mà lên mầm được, là cái hột giống mà rang rồi, cái mầm mà bị trái rồi thì không có lên mầm lên tột nó được. Cho nên cái đoạn này đó là để ý cái chỗ đó. À, nếu người mà có một cái chánh vị, chứng nhập vô chánh vị thì không thể phát tâm mà hướng đến vô thượng bồ đề. Ví như cao nguyên và đất gò sen không thể mọc được thì còn mong gì tổ được qua, chỉ có đất thấp bùn lầy qua sen mới sinh trưởng. Cũng như vậy, người ngộ do đi nên pháp chứng nhập chánh vị, không còn sinh hoạt ở trong Phật pháp nữa. Chỉ có chúng sanh ở trong bùn lầy thiền não mới phát khởi lòng mong cầu Phật pháp mà thôi. Đã cái ý vậy đó mà tất cả phiền não là không giống của Như Lai là vậy đó. Vì là phải có phiền não mới là nó tác động cho con người mới đau khổ. Là vì muốn tránh cái đau khổ này cho nên nó phát cái tâm, nó cầu của thượng bồ đề, mới cầu của đường tu hành, mới tiến lên. Chứ nếu mà không có cái sự đau khổ nào hết, không có cái động cơ để làm thúc đẩy cho người ta tu hành, thì không có cái điều kiện để mà thành Phật được. Cho nên tất cả phiền não là học giống của Như Lai là vậy. Hoa sen mà nó mọc thì nó mọc ở trong bụng, chứ không phải mọc ở trên là đỉnh núi. Đạo Phật là để thành tổ vô thượng bồ đề là phải dựa trên chúng sanh. Chứ nếu mà dứt đi cái học giống vô minh thì là nó còn cái điều kiện gì để mà thúc đẩy cho họ tu hành? Chỉ có chúng sanh ở trong bùn lầy thiền não mới phát khởi cái lòng mong cầu Phật pháp mà thôi. Cũng như trồng cây trong hư không, cây không thể sinh trưởng, phải trồng ở cái chỗ phân có đất, chỗ đất có phân thì cây mới là sinh trưởng sinh sen. Nó không giống như vậy đâu. Những cái câu văn này nó rõ. Trồng cây mà trồng trong hư không thì cây sao mọc? Mà phải ở cái chỗ phân đó thì cây nó mới là sinh trưởng được. Muốn có được bồ đề thì nó cần phải ở trong sanh tử, muốn có được niết bàn nó cần phải ở trong phiền não. Cũng vậy, người chứng nhập vô vi chánh vị không còn điều kiện để sanh trong Phật pháp, thà là kiến chấp to như núi Tu Di mà họ còn có cơ hội phát tâm cầu vô thượng bồ đề, sanh trong Phật pháp được. Thế cho nên phải biết rằng tất cả phiền não là học giống Như Lai. Nếu như không lặn xuống biển sâu thì không thể có được bảo châu Ngô Giá, không vào biển lớn phiền não thì không thể có được nhất thiết trí của Như Lai.